Thế giới qua chuyện kể.
Các con yêu quý, Sóc Lạch Tạch đã vượt qua cái chết bởi không muốn tuyệt thực. Sẽ đối đầu với Brown, sẽ tìm cách trốn thoát hay tiếp tục tuyệt vọng trong cái nhà tù êm ái? Mời các con tiếp tục lắng nghe nhé. Câu chuyện, chuyện phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch. Tác giả Tonton Guido Bacchus, Vũ Danh Tuấn dịch, giọng đọc cô Hằng Nguyễn. Chương 15. Hảo ý của Brown. Cũng như bao cư dân khác trong vùng đồng cỏ, rừng xanh và ao hớn hở, Sóc Lạch Tạch luôn coi Brown là kẻ thù. Cư dân trong làng đều sợ nó, và nỗi sợ ấy nhanh chóng chuyển thành nỗi oán ghét lúc nào không hay. Bởi thế, hễ cứ thấy nó đến gần là tất cả bỏ chạy. Hồi đầu, thằng Brown chạy theo muông thú vì nó muốn có bạn. Nhưng chỉ hoài công trừ khi nó bắt được con vật nào đó. Sau một thời gian, Brown phát hiện ra nó chẳng thể bắt được con nào nên đinh ninh rằng chẳng ai muốn làm bạn với mình. Từ đó, Brown bắt đầu săn bắt. Mỗi khi săn được một con vật, Brown cảm thấy hãnh diện hơn, trong lòng dấy lên cảm giác của kẻ chiến thắng và chinh phục. Chẳng muông thú nào trong vùng biết được Brown cũng có một trái tim nhân hậu, còn Brown lại không biết rằng muông thú ghét nó bởi chúng không hiểu nó. Từ lúc bị sập bẫy, Sóc Lạch Tạch đinh ninh mình sẽ bị Brown ném cho mèo đen ăn thịt. Ngay cả khi được cho ăn uống đủ đầy, con sóc vẫn không hề nghĩ rằng Brown đang đối tốt với nó, và nó ghét cay ghét đắng thằng người đó. Nhưng thằng người đáng ghét đó ngày ngày vẫn tới chuồng sóc, kiên trì gọi và thủ thỉ nói chuyện với tù nhân của mình. Thậm chí nó còn mang thêm nhiều thức ăn ngon và nghĩ ra nhiều trò để dụ tù binh chơi đùa. Cứ như thế, càng ngày Sóc Lạch Tạch càng không thể kiên nhẫn đợi Brown bỏ đi mới dám mò xuống ăn. Rồi nó không kiềm chế được, bắt đầu ló ra xem người ta mang gì đến cho mình. Ngay cả khi thằng Brown vừa tới, cho đến một hôm Brown không đến nữa, hôm ấy Sóc Lạch Tạch có vẻ thích thú. Nó tự nhủ rằng mình căm ghét Brown và cầu mong không bao giờ phải gặp lại thằng đó. Thực ra, trong thâm tâm con sóc, nỗi ghét bỏ đó đã lung lay hơn lúc mới bị bắt rất nhiều. Hôm ấy là một ngày dài nhất kể từ khi Lạch Tạch bị cầm tù. Sáng sớm hôm sau, đang mắt nhắm mắt mở, nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong căn lán gỗ. Lạch Tạch bật dậy như lò xo, ló ra khỏi hốc thì thấy Brown vừa tới, thả ba hạt mẩy căng vào chuồng. Con sóc không thể đợi được Brown bỏ đi, lao tới vồ lấy một hạt rồi quay lại hốc trú ẩn ăn ngấu nghiến. Chén xong, nó lại nhảy ra vồ thêm một hạt nữa. Brown vẫn đứng nhìn nó chăm chăm, nhưng Lạch Tạch không còn thấy sợ. Lần này nó không chui vào hốc nữa mà chỉ nhảy lên mấu cành, điềm nhiên ngồi ăn hạt. Brown bật cười mãn nguyện. Chương 16. Sóc lạch tạch ngạc nhiên. Điều kiện sống của sóc lạch tạch chưa từng dễ dàng như thế. Cho dù anh gió bắc quét qua vùng đồng cỏ và rừng xanh bạo liệt cỡ nào, chất đống tuyết lớn ra sao, thì con sóc vẫn bình chân như vải. Đó là chưa kể thức ăn ngon lành luôn có sẵn. Cuộc sống đầy đủ, hạt ăn nước uống đến tận mõm, nhưng nó chẳng hề thấy hạnh phúc. Một tù nhân dù được ở trong nhà tù tốt đến mấy thì cũng không thể cảm thấy hạnh phúc. Kể từ khi trở thành tù nhân, sóc lạch tạch đã thay đổi suy nghĩ về Brown. Giờ thì nó và Brown đã trở thành bạn bè, dù sao thì thằng đó rất nhẹ nhàng và thường xuyên cho nó ăn ngon. Hắn không giống như mình nghĩ, lạch tạch tự nhủ. Giờ mà thoát ra ngoài, mình sẽ chẳng còn sợ hắn nữa. Nhất định phải kể cho cư dân trong vùng biết chuyện khó hiểu này. Sóc lạch tạch nghĩ miên man về rừng xanh và khu vườn cũ, về những cú truyền cành và cuộc đua tốc độ băng băng trên bờ tường đá. Chạy nhảy là một nửa niềm vui sống của sóc lạch tạch, nhưng ở đây chẳng đủ chỗ cho nó một bước nhảy. Có lẽ nếu thỉnh thoảng được nhảy hết cỡ, chạy hết cỡ thì cuộc sống tù đày cũng không quá tệ. Chiều hôm đó, trong khi sóc lạch tạch ngủ trưa trong hốc, thì một cái gì đó vụt qua khuôn cửa tròn. Con sóc kinh hãi, nằm im thin thít, không thể làm gì khác ngoài việc co ro run sợ, chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy đến. Nó nghe thấy những tiếng động lạ. Brown đang hí húi làm gì đó trong chuồng. Một lúc lâu sau, cửa tròn lại hé ra, ánh sáng lọt vào lần nữa. Lúc đầu, sóc lạch tạch không dám ra ngoài. Ồ, gì thế nhỉ? Nhưng nó nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ của Brown. Tự nhiên, nó thấy vững dạ hơn một chút. Con sóc lò dò ló ra, trên sàn chuồng la liệt hạt khô thơm ngon. Sóc lạch tạch nhanh chóng chui ra khỏi hốc, đập vào mắt nó. Ở một đầu chuồng là một cái gì đó có hai bánh xe nối với nhau bằng một băng dây da. Sóc lạch tạch nhìn thứ kỳ cục đó đầy nghi hoặc. Liệu đó có phải là một cái bẫy mới không? Nhưng vô lý quá chừng, bởi có ai đặt bẫy ở trong tù. Không hiểu sao nó không thấy bất an như lần đầu thấy cái bẫy nữa. Có lẽ vì thằng Brown đang đứng ở đó chăng? Sóc lạch tạch tiến lại gần vật lạ mà nó nghĩ là vô hại, hít người một vòng. Cuối cùng, con sóc nhảy đại vào băng dây nối giữa hai bánh xe. Băng dây thình lình chuyển động, bánh xe quay tít. Dĩ nhiên, điều này khiến lạch tạch phát khiếp và bỏ chạy. Nhưng cứ hễ nó chạy thì bánh xe quay càng chạy nhanh, bánh xe càng quay càng nhanh. Cuối cùng, nó cũng phải dừng lại vì mệt bở hơi tai, không thể chạy thêm nổi một bước nào nữa. Lạch tạch dừng lại, bánh xe cũng ngừng quay. Giờ thì nó lờ mờ hiểu ra ý đồ của Brown. Thằng đó làm băng chuyền để nó được chạy thoải mái trong chuồng, chạy bao nhiêu tùy thích. Khi hiểu ra đó là một món đồ chơi, sóc lạch tạch rất vui và bắt đầu hài lòng hơn với cuộc sống cầm tù. Trong lúc con sóc mê mải với trò chạy trên băng chuyền thì Brown đứng ngoài cười thích thú. Nó cảm thấy rất ấm áp khi mà sóc lạch tạch vui chơi. Chương 17. Mắt rẻ cùi Sammy. Ai cũng biết rẻ cùi Sammy có đôi mắt tinh tường. Trong rừng xanh, hiếm có đôi mắt nào tinh hơn mắt con chim ấy. Sở dĩ thế là bởi vì Sammy sử dụng mắt rất nhiều. Từ lâu rồi, con rẻ cùi đã phát hiện ra rằng càng nhìn nhiều, mắt nó càng tinh. Chỉ cần ngủ dậy một lúc, rẻ cùi Sammy đã bắt đầu nhìn ngó. Và cũng bởi luôn nhìn ngó nên nó biết hết mọi việc diễn ra trong vùng đồng cỏ và rừng xanh này. Sóc lệch tệch đột nhiên biến mất, làm góc rừng xanh ắng hẳn đi. Cư dân cũng cảm thấy trống trải, mà kẻ trống trải nhất là rể cùi Sammy. Lúc đầu, con chim rể cùi chẳng để ý đến sự biến mất của con sóc và cũng chẳng băn khoăn nhiều về điều này. Nó chỉ nghĩ đơn giản là lạch tạch đang trốn ở đâu đó. Nhưng sau khi quần thảo ở khu vườn cũ mà chẳng thấy tăm hơi con sóc, thì rể cùi Sammy quả quyết rằng lạch tạch đã bí mật chuyển nhà đi nơi khác hoặc đã gặp nạn mất rồi. Có lẽ chồn bóng ma đã tóm được lạch tạch rồi chăng? Nghĩ thế, rể cùi Sammy lập tức bay thẳng vào rừng xanh, tới nơi mà nó nghĩ chồn bóng ma đang đứng ở đó. Và chồn bóng ma cũng đang ở đó thật. Dĩ nhiên, Sammy chẳng dại gì mà hỏi thẳng con chồn là đã bắt được lạch tạch chưa. Về việc moi tin, rể cùi Sammy là bậc thầy. Sóc lạch tạch nhờ tao nhắn với mày là nó đang rất ngưỡng mộ mày và chúc mày sớm săn được nó. Sammy giả là nói với chồn bóng ma. Mày về bảo với nó là chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa, tao sắp chén nó đấy. Chồn bóng ma vừa dằn giọng vừa ngước lên nhìn rể cùi Sammy, mắt đỏ quạch vì giận dữ. Mắt Sammy ánh lên những tia tinh quái. Mũi tên nó bắn ra đã trúng hai đích. Nó vừa chọc điên được con chồn, lại vừa biết được sự thật là sóc lạch tạch chưa hề bị chồn bóng ma ăn thịt. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với sóc lạch tạch nhỉ? Rể cùi Sammy băn khoăn. Mình chẳng báu bở gì nó, nhưng vắng nó cũng thấy thiêu thiếu. Mình sẽ thử tìm nó xem sao. Thế là mỗi khi dành ra phút nào, con chim rể cùi lại bay đi tìm sóc lạch tạch. Gặp ai, Sammy cũng hỏi han về con sóc mất tích. Nó sục sạo, chẳng bỏ sót một hốc cây hay một khe đá nào. Nhưng dù nó có tìm cẩn thận tới cỡ nào đi chăng nữa, hỏi thăm nhiều ra sao thì sóc lạch tạch vẫn bặt vô âm tín. Một hôm, Sammy chợt nghĩ tới kho ngô nhà Brown. Còn chim chột dạ. Ngay sáng sớm hôm sau, Sammy bay thẳng tới kho ngô. Đến nơi, nó săm soi quan sát, chăm chú lắng nghe, tìm mọi dấu hiệu có thể của con sóc ở trong gian kho đó. Nhưng dĩ nhiên, con chim rể cùi không thể phát hiện ra. Hay là thằng đó đã giết lạch tạch rồi nhỉ? Sammy lo lắng, rồi chấp chới bay đi. Vừa bay vừa run rẩy bởi những ý nghĩ buồn bã. Nó như muốn nhiếc thẳng vào mặt thằng Brown một trận ra trò, rồi mới bay vào rừng xanh và đồng cỏ để loan tin dữ. Nhưng vừa định bay đi thì cửa gian nhà kho chợt mở. Brown bước ra. Rể cùi Sammy suýt nữa há hốc mỏ la lên. Trước mặt nó, Brown vác cái hộp đặt lên giá kê vào chỗ có ánh nắng mặt trời chiếu tới. Sammy nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động trong hộp. Nó kinh ngạc đến mức quên khuấy cả dự định nhấc móc của mình. Nó tiếp tục đợi tới lúc Brown bỏ đi mới bay tới cái hộp kỳ cục. Trong hộp, sóc lạch tạch đang đi đi lại lại, nghe chừng rất thoải mái. Chương 18. Sóc lạch tạch bị chế giễu. Ha ha ha, hô hô hô, ông lòi bị tóm sống rồi. Nhắc tới lạch tạch lui cui trong chuồng, rể cùi Sammy cười sang sặc. Rể cùi thở phào khi thấy sóc lạch tạch còn sống. Chút được nỗi lo, con chim liền trở lại đúng cái vẻ tinh quái ngày thường của mình. Nó khoái chí quá, rồi đây nó sẽ tha hồ mà chế giễu con sóc, kẻ luôn dương dương tự đắc, mình tinh quái hơn rẻ cùi. Nhưng Sammy vừa mới nhả câu giễu cợt đầu tiên thì Brown ló đầu ra xem có chuyện gì mà huyên náo thế. Sammy giật mình bay vút đi loan tin. Nó cố làm việc đó dù không chắc mọi người sẽ tin mình. Chuyện sóc lạch tạch bị bắt thật khó tin và rốt cuộc chẳng ai tin nó. Được thôi, Sammy bất mãn. Các người tin hay không chẳng quan trọng. Muốn kiểm chứng cứ việc đến nhà Brown mà xem. Chiều muộn hôm đó, trang trại đã yên ắng. Sóc lạch tạch chợt nhìn thấy một con vật nào đó rất quen thấp thoáng phía sau dãy tường đá bao quanh khu vườn cũ. Ai như thỏ Peter thì phải, trông có vẻ đang bức xúc lắm. Sóc lạch tạch tự nhủ và gọi toáng lên như thể nó đang được tự do trong rừng xanh vậy. Ngay lập tức, thỏ Peter nhô hẳn đầu ra, nhớn nhác nhìn quanh. Trong giây lát, ánh mắt của nó dán vào cái chuồng đang nhốt sóc lạch tạch. Trời đất! Thôi đúng là sóc lạch tạch rồi! Giống như rẻ cùi Sammy, thỏ Peter thốt lên như thể khó khăn lắm mới tin nổi vào mắt mình. Lúc này, đang ban ngày. Trời đang sáng nên Peter không thể nấn ná lâu hơn. Con thỏ vội vàng tạm biệt sóc lạch tạch rồi lao vút vào rừng xanh. Lát sau, một con vật nữa cũng lại có mặt ở dãy tường cũ. Không phải ai xa lạ, đó chính là cáo đỏ. Hôm nay, cáo đỏ dường như liều lĩnh hơn hẳn ngày thường. Ban ngày ban mặt, dám mò vào tận trang trại nhà Brown. Thực ra thì cáo đỏ chẳng bản lĩnh đến thế. Chẳng qua, nó biết rằng Brown và chó săn bâu đang ở khu vườn cũ. Bởi vậy, nó yên tâm tuyệt đối mà mò vào đây. Nó cười giễu cợt tù nhân lạch tạch, khiến con sóc điên tiết chạy tới, chạy lùi đầy bức xúc.
Chà chà, ông lòi nòm thư thái gớm. Trời đẹp lắm, ra ngoài này đi dạo với tớ đi.
Cáo đỏ xúc xiểm vậy thôi, chứ nó biết tỏng. Con sóc đang bị cầm tù kia, chẳng thể ra ngoài đi chơi được. Lúc đầu, lạch tạch ấm ức lắm, liên tục ăn miếng, trả miếng, đốt chết lại con cáo không ra gì. Nhưng rồi, nó nín thinh. Những lời cay đắng của cáo đỏ khiến lạch tạch tổn thương thực sự. Là một con sóc vô cùng hiếu động, hơn ai hết, nó hiểu sự tự do có giá trị như thế nào. Rõ ràng, ở đây dù được ăn ngon, ngủ kỹ, dễ chịu, thậm chí được Brown làm cho cả đồ chơi, nhưng nó vẫn chỉ là một tù nhân không hơn không kém. Bởi thế, những cuộc viếng thăm của cư dân trong vùng chỉ khiến vết thương trong lòng nó thêm bút nhói. Sóc lạch tạch cay xe mắt, lủi thủi, bỏ lên, rúc vào hốc, vùi mình trong đau khổ.
Chương 19. Trợ giúp của thỏ Peter.
Thỏ Peter rất tò mò, nhưng nó là một cư dân tốt bụng nhất vùng đồng cỏ và rừng xanh. Là một kẻ đa cảm, vô tư lự và tò mò khủng khiếp, con thỏ luôn vướng vào những chuyện lùm xùm. Sở dĩ thế bởi thỏ Peter chẳng kiềm chế nổi mỗi khi nhìn thấy kẻ khác gặp nạn. Ngay cả khi nghe rẻ cùi Sammy báo tin lạch tạch gặp nạn, con thỏ bắt đầu nghĩ cách giải cứu con sóc. Lúc này, thỏ Peter chưa hề biết cái nhà tù đang giam giữ sóc lạch tạch hình hài như thế nào. Nó chỉ nhớ láng máng rằng có lần nhím béo từng gặm một lỗ hổng to để giải cứu một trong những đứa con của chuột chũi Johnny bị Brown nhốt trong chuồng. Bởi thế, nó lập tức đi tìm nhím béo. Vốn có tính bốc đồng, thỏ Peter luôn hành động theo phương án nó chợt nghĩ ra, bất luận đó có phải là giải pháp tối ưu hay không. Peter ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng xanh tìm nhím béo. Việc này không khó. con thỏ chỉ việc đi theo những gốc cây bị gặm chóc vỏ là tới nơi. Đang cắm cổ chạy, Peter đột ngột phanh két lại. Nó nhìn thấy Nhím Béo đang đi ngược với mình. Nhím Béo, cậu biết tin về sau lạch tạch chưa? Peter hổn hển.
Tớ biết rồi.
Nhím Béo tròng lọn.
Đáng đời, hy vọng nó sẽ sáng mắt ra.
Thỏ Peter chợt dịu xuống. Cậu nghĩ lại tí đi. Peter khẩn khoản. Thiếu lạch tạch thì chúng mình chơi với ai?
Dù gì thì cũng là hàng xóm của nhau bao lâu rồi. Nó tùy nhí nhố nhưng cũng vui mà. Thế lại hóa hay.
Nhím Béo lầm bầm.
Nó toàn làm chuyện nhằng nhít. Cửa luôn trong nhà Brown đi. Làng xóm đỡ mệt đầu với nó. Thôi thôi, tớ chịu thôi. Để tớ yên. Đáng đời cái con sóc tài quái.
Dứt lời, Nhím Béo lại cần mẫn gặm vỏ cây như chưa từng có chuyện gì vướng bận. Peter chán nản khôn tả. Chốc chốc, con thỏ lại đưa chân sau lên gãi tai sồn sột, nghĩ lùng lắm. Nó đau đáu băn khoăn, tại sao Tím Béo lại thờ ơ đến thế? Một lúc lâu sau, thấy Peter vẫn mải suy nghĩ, Nhím Béo ngừng ăn, quay sang hỏi.
Cậu nghĩ gì thế, Peter?
Tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời nếu chịu khó gặm chuồng giải cứu cho sóc lạch tạch. Peter lý nhí. Nhím Béo cầu nhào.
Ai cũng cho là tớ nông cạn, cả cậu cũng thế, nhưng thực tế lại khác hẳn đấy. Cậu thử động não mà xem.
Sao lại thế? Cậu sợ Bose và Brown hả?
Chắc giờ chỉ có chồn hôi Jimmy mới chẳng sợ cái ngựa ấy thôi.
Peter buồn rầu.
Tớ nói thật, tớ mà phá được cái chuồng đó thì sóc lạch tạch cũng phá được. Nếu lạch tạch có hàm răng sắc thế mà còn phải bó tay thì tớ cũng vậy thôi. Cậu ngốc lắm.
Ừ nhỉ. Thỏ Peter buồn buồn. Thế làm sao mà cứu được lạch tạch bây giờ?
Tớ sẵn lòng giúp, nhưng cũng chỉ vô ích.
Nhím Béo nói phớt phát. Nó không muốn Peter nghĩ mình không nhiệt tình. Tạm biệt Nhím Béo, thỏ Peter chạy về bụi tầm xuân già, vừa chạy vừa nghĩ cách giúp sóc lạch tạch. Trên đường, nó tạt qua nhà bác chồn Possum và gấu trúc Bobby nhờ cậy, nhưng tình hình cũng chẳng hề sáng sủa hơn.
Con yêu quý, chương 19 đã khép lại chương trình Thế giới qua chuyện kể ngày hôm nay. Chúng mình không còn quá lo lắng cho lạch tạch nữa, nhưng Peter thì khác. Thử đoán xem Peter sẽ giải cứu lạch tạch như thế nào. Hãy chờ đợi để theo dõi tiếp chương trình đọc truyện của ngày mai nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con.